thương xót vì mẹ đã được thương mang ngôi lời của lòng thương xót. Mẹ ấp ủ trong tim con một Chúa Cha nhân hậu, trải qua muôn lần khổ đau mẹ luôn là mẹ.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Đức Giêsu vào đền thờ, và trong khi người giảng dạy, các thượng tế và kỳ mục trong dân đến gần người và hỏi: ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy? Ai đã cho ông quyền ấy? Đức Giêsu đáp: còn tôi chỉ xin hỏi các ông một điều thôi. Nếu các ông trả lời được cho tôi, thì tôi cũng sẽ nói cho các ông biết tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy. Vậy, phép rửa của ông Gioan do đâu mà có? Do trời hay do người ta? Họ mới nghĩ thầm: nếu mình nói do trời, thì ông ấy sẽ vặn lại. Thế sao các ông lại không tin ông ấy? Còn nếu mình nói do người ta, thì mình sợ dân chúng, vì ai nấy đều cho ông Gioan là một ngôn sứ. Họ mới trả lời Đức Giêsu: chúng tôi không biết. Người cũng nói với họ: tôi cũng vậy, tôi không nói cho các ông là tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Thưa anh chị em có nghe người ta hay nói tới gọi là cái cơ chế xin cho, nghe chữ đó, cơ chế xin cho, có nghĩa là phải xin thì tôi mới cho. Có nghe cái đó không ạ? Có nghe nói cơ chế xin cho không? Lúc nào cũng là phải có người xin thì tôi mới cho nên lúc nào cũng tỏ ra cái quyền ban phát, giống như là đây là một cái ân huệ. Anh muốn đi du lịch, cái quyền đi du lịch đó là quyền của anh, nhưng mà anh phải xin thì tôi mới cho cái quyền đấy. Anh muốn đi giảng dạy, quyền giảng dạy là quyền của anh, nhưng mà anh phải xin thì tôi mới cho anh cái quyền đấy. Thì thưa anh chị em, giết rồi thì người ta luôn luôn sống trong một cái cơ chế là kẻ có quyền và người là được nhận cái ân huệ của kẻ có quyền. Chúng ta thấy nó sẽ làm cho con người ta sống trở thành một người nô lệ, đúng không? Như là một ông chủ với một đầy tớ. Người đầy tớ lúc nào cũng xin phép ông chủ cho tôi ra ngoài, cho ra ngoài. Xin phép ông chủ cho tôi đi ngủ, đi ngủ. Xin phép ông chủ cho tôi ăn cơm, cho ăn cơm. Thế thì ta thấy là mình trở thành một người nô lệ. Và cái người kia đó, thì luôn luôn tỏ ra mình là người có quyền ban phát, có quyền thi ân, có quyền giáng phúc. Cho nên lúc nào cũng đặt cái câu hỏi là lấy quyền nào mà làm cái chuyện đấy. Anh lấy quyền nào mà anh đến đây? Anh lấy quyền nào mà anh đọc kinh? Anh lấy quyền nào mà anh khoanh tay? Rồi, chị lấy quyền nào mà chị cười? Thế thì ta thấy là người ta luôn luôn muốn tỏ ra cái quyền của mình và bắt người khác là phải lệ thuộc vào mình. Mà Đức Giêsu nói là Chúa đến để giải thoát con người, để con người được sống trong tự do của con cái Thiên Chúa. Ta làm nô lệ cho tội lỗi, làm nô lệ cho ma quỷ. Khi mà ta tưởng rằng mình có quyền, mình tỏ cái quyền ấy ra với người khác, mình bắt bẻ người này, bắt bẻ người kia. Thực sự khi mình tỏ ra mình có quyền thì mình đang lệ thuộc cái ai? Lệ thuộc ai?
Ma quỷ.
Đang lệ thuộc ma quỷ. Vì con cái của Chúa là sống trong tự do, sống trong tự do của con cái Chúa. Không phải, mình đừng hiểu theo nghĩa tự do là mình muốn làm gì thì làm. Đừng hiểu theo nghĩa như vậy nhé. Mình phải hiểu rằng tự do của con cái Chúa là mình sống trong tình yêu thương. Mà luật căn bản là luật yêu thương. Và Thiên Chúa cũng đến dạy chúng ta chỉ có một điều duy nhất, đó là các con hãy yêu thương nhau như Thầy yêu thương các con. Và khi ta có tình yêu rồi thì chính tình yêu sẽ thúc đẩy ta làm điều này, làm điều nọ hơn cả cái bổn phận ta phải làm. Anh chị nắm không ạ? Ví dụ bổn phận tôi là phải nấu cơm thì tôi nấu cơm. Nhưng mà nếu tôi thương người chồng của tôi, anh ấy đi làm vất vả về, thì bổn phận của người vợ là tề gia nội trợ, tôi lo cơm nước. Nhưng mà vì yêu thương chồng cho nên tôi sẽ coi món nào chồng tôi thích thì tôi nấu cho chồng tôi ăn, chứ không phải nấu món mà tôi thích. Đúng không? Anh chị phân biệt đó bạn. Còn bổn phận tôi nấu là anh về đó, miễn sao có cơm cho anh ăn là được rồi. Còn không cần biết là ngon hay dở, anh có thích hay không thích, anh không thể trách tôi được vì tôi làm tròn bổn phận của tôi rồi. Rồi nhà cửa tôi sạch sẽ rồi. Nhưng mà nếu mà tôi là người mà yêu thương chồng tôi sẽ coi có cái hoa nào chồng tôi thích, cái ánh sáng nào đèn của chồng tôi ưa, mà cái màu tường hay là màu màn gió nào mà nó phù hợp với ý thích của chồng tôi. Lúc đó tôi không làm bổn phận của một người nô lệ nữa, không còn sống trong cơ chế gọi là xin cho nữa. Xin phép anh cho em sơn cái tường màu này, xin phép anh cho em nấu cái con gà này. Không, đúng không ạ? Không, vì cái việc mà chúng ta làm, ta làm vì tình yêu chứ không làm vì bổn phận. Và cái người ở trên cũng không phải là người nghĩ rằng mình là người ở trên mình thi ân giáng phúc cho người ta, mình ở trên mình rót xuống cho người ta, cho ăn thì được ăn, cho uống thì được uống, cho ngủ thì được ngủ, cho nghỉ thì được nghỉ. Người Do Thái thời xưa, những kinh sư, những luật sĩ cũng sống trong cái cơ chế xin cho ấy. Và khi thấy Đức Giêsu giảng dạy, khi thấy Đức Giêsu giảng dạy, đó là Ngài có quyền giảng dạy không? Có không? Có hay không?
Có.
Trả lời mạnh dạn lên chứ, không trả lời rồi lại bắt bẻ. Mình thấy rõ ràng là Đức Giêsu đến, Ngài chỉ có ba cái công việc, ba cái nhiệm vụ mà Cha trên trời trao cho Ngài. Nhiệm vụ thứ nhất là giảng dạy. Nhiệm vụ thứ hai là loan báo. Và nhiệm vụ thứ ba là chữa lành. Ba công việc đó, đi giảng dạy, đi loan báo, giảng dạy cho người ta hiểu biết về tin mừng, đi loan báo tin mừng và chữa lành để làm chứng cho người ta biết được rằng là nước Thiên Chúa đã đến gần. Giảng dạy, loan báo và chữa lành, đó là sứ mạng mà Đức Giêsu nhận từ đâu? Từ trời, từ Thiên Chúa Cha. Của ăn của ta là làm theo ý của Cha ta đấng đã sai ta. Đó là việc mà Đức Giêsu nhận từ trời, từ Cha, và ta không làm cái gì mà không theo ý của Cha hết. Những gì ta nói, những gì ta làm đều là ta nói và ta làm từ nơi Cha, vì ta và Cha ta là một. Mà người ta không nhận biết Đức Giêsu là Thiên Chúa, người ta không nhận Đức Giêsu là Thiên Chúa, cho nên người ta mới bắt bẻ Đức Giêsu. Ông lấy cái quyền nào mà ông giảng dạy như vậy? Trong khi đó người dân có gì hỏi Đức Giêsu lấy quyền nào mà giảng không? Người dân họ đến họ làm gì? Họ nghe, họ lắng nghe, họ say mê, họ nghe Chúa, nghe đến có khi cả ba ngày không ăn không uống cơ mà. Rồi Đức Giêsu đi đến đâu họ kéo đến đó. Đức Giêsu sang bên kia bờ thì họ đã đi trước, họ chặn rồi. Và Đức Giêsu thay vì là nghỉ ngơi mà thấy họ muốn nghe, tha thiết nghe, cho đến Ngài giảng cho họ, Ngài giảng dạy, Ngài loan báo và Ngài chữa lành. Ngài làm một cách rất là tự nhiên, đó là việc đương nhiên, vì là Ngài nhận cái quyền từ Cha mà làm việc đó. Cho nên làm sao mà lại vặn Đức Giêsu là lấy quyền đâu mà làm cái công việc ấy, khi mà con người ta không có đơn sơ, khi mà con người ta không có chân thành, khi mà lòng người ta không mở ra, thì Chúa có giảng dạy, Chúa có loan báo và Chúa có chữa lành ngay trước mắt người ta, người ta cũng không tin. Chẳng những là không tin thì chớ, mà còn ngăn cản, còn chống đối, còn phá đám nữa, và còn tìm mọi cách để mà bắt bẻ, cản trở công việc của Chúa. Ngày hôm nay có những người như vậy không?
Có
không?
Có.
Có nhiều người không nhận quyền năng của Chúa, có nhiều người không nhận ra tình thương của Chúa, không nhận quyền năng, không nhận tình thương của Chúa, mà khi thấy có những người làm những công việc ấy, làm những công việc mà Chúa trao phó ấy, thì họ lại tìm mọi cách để mà cản trở, chống đối, phá đám, và tìm mọi cách để vặn vẽ lại, lấy quyền đâu mà làm cái việc đó. Thưa anh chị em, chúng ta, những người bước theo Đức Giêsu, những người mà nhận mệnh lệnh từ trời, thần khi Chúa đã sai tôi đi,
sai tôi đi loan báo tin mừng, thần khi Chúa đã nhận tin tôi, sai tôi đi Ngài, sai tôi đi,
sai tôi đến với người nghèo khó, sai tôi đến với người lao tù, đem tin mừng giải thoát, Thiên Chúa đã kêu lên tôi, khi Chúa đã sai tôi đi, sai tôi đi loan báo tin mừng, khi Chúa đã thanh niên tôi, sai tôi đi Ngài, sai tôi đi.
Chúng ta thấy rõ ràng là Đức Giêsu đã nhận mệnh lệnh từ trời, thần khí Chúa đã sai tôi đi. Và mỗi một người chúng ta khi lãnh nhận bí tích sửa tội, mình được trở thành con của Chúa, thì mình cũng lãnh nhận cái sứ mạng là phải ra đi loan báo và làm chứng cho tin mừng. Mình nhận lệnh đó từ ai? Từ trời. Cái quyền đó là cái quyền căn bản của người Kitô hữu, không những là quyền mà còn là bổn phận, mà là trách nhiệm. Thánh Phaolô nói: khốn cho tôi nếu tôi không loan báo tin mừng. Đó là khốn cho tôi, vì đó là mệnh lệnh mà Chúa nói trước khi Ngài về trời. Ngài nói rất rõ: các con hãy đi loan báo, rao giảng và dạy dỗ cho người ta, rồi làm cho người ta được trở thành con của Chúa, rửa tội cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Cái sứ mạng đó không ai là độc quyền hết. Tôi là độc quyền rao giảng này nha, anh là không được xâm lấn vào đây mà rao giảng này nha. Nha. Đúng hay sai?
Sai
quá rồi. Đáng lẽ là phải anh à, chúng mình cùng ra đi loan báo tin mừng. Chúng ta cùng đi tin mừng em khắp đó đây. Loan tin Chúa Trời yêu thương loài người. Chúng ta cùng đem tin mừng đi khắp đó đây. Loan tin Chúa Trời yêu thương loài người. Hay bạn, chúng ta cùng đem tin mừng đi khắp đó đây. Loan tin Chúa Trời yêu thương loài người. Rõ ràng như vậy mà chúng ta cùng đi, chứ đâu phải chỉ có tôi đi mà anh không được đi, hoặc là chỉ có anh đi thôi đó là viện của anh, còn tôi là tôi không có phải làm chuyện đó. Không, mỗi một người Kitô hữu, mỗi một người tin vào Đức Giêsu Kitô, ta đã lãnh nhận bí tích rửa tội, và hơn nữa ta còn lãnh bí tích thêm sức nữa cơ mà, lãnh được Chúa Thánh Thần thêm sức cho ta để ta trở thành chứng nhân của tin mừng, chứng nhân bằng lời nói và nhất là bằng hành động, bằng cuộc sống của ta. Anh chị em nhớ không ạ? Nhớ không? Nhớ có công việc đó của mình. Cho nên không ai có được gọi là được loại trừ được cái gì đó gọi là ngoại trừ là ngoại lệ hả? Ngoại lệ. Ngoại lệ là thôi tôi ốm đau tôi không có đi loan báo tin mừng được, đúng không? Đúng không? Sai chỗ nào? Tôi ốm quá anh ơi, tôi đau ốm suốt ngày tôi không đi loan báo được tin mừng đâu anh ơi.
Thưa cha, thì ai cũng có bổn phận phải loan báo tin mừng bằng lời nói, bằng hành động của mình.
Bây giờ tôi ốm đau quá sao
bây giờ? Mình dâng những cái hy sinh, những cái đau khổ của mình cho Chúa đó, đó mình cầu nguyện cho người ta đó, mình loan báo tin mừng. Như chị Teresa là tiên sĩ của Hội Thánh đó, chỉ ở trong bốn bức tường thôi, đâu có làm cái gì lớn lao như Thánh Francisco đâu, mà đã loan báo tin mừng rất là nhiều, biết bao nhiêu người trở lại.
Yeah, cho em một tràng pháo tay cho anh chị em. Đừng có nói rằng tôi đau ốm, tôi nằm trên giường bệnh, tôi không loan báo tin mừng được. Nằm trên giường bệnh, dâng những cái hy sinh, những cái đau bệnh của mình, đó là lời loan báo tin mừng hữu hiệu nhất. Chưa chắc gì đi đông đi tây loan báo tin mừng mà đã hiệu quả hơn người này. Nếu mà ta đi loan báo tin mừng mà lại làm phản chứng cho tin mừng. Tôi nói rất là hay, nhưng mà lời nói và việc làm của tôi không đi đôi với nhau, có khi còn ngược lại nữa, thì tôi phản chứng cho tin mừng chứ không làm chứng cho tin mừng. Cho nên mỗi một người chúng ta đều có quyền và có bổn phận loan báo tin mừng, giảng dạy loan báo tin mừng, dạy giáo lý, chia sẻ lời Chúa. Đó là nhiệm vụ bổn phận của mỗi một người chúng ta. Làm sao mà người ta biết được tin mừng nếu mà không có người loan báo, không có người đi rao giảng? Mà làm sao được đi rao giảng nếu không được sai đi? Mà chúng ta là những người được Chúa sai đi, giáo hội sai đi. Cho nên giáo hội là giáo hội lữ hành, là luôn luôn trên đường đi, tiến tới để loan báo, làm chứng cho tin mừng của Chúa. Cho nên mỗi thành viên ở trong giáo hội phải trung thành với sứ mạng ấy. Vì vậy mà nếu ngày hôm nay cũng vẫn có những thượng tế kỳ mục đến hỏi là ông lấy quyền nào mà làm các việc ấy, ai đã cho quyền ấy, thì chúng ta trả lời sao? Lấy quyền nào mà làm điều ấy, ai đã cho ông quyền ấy, thì chúng ta trả lời sao? Ai?
Thiên Chúa
cho tôi cái quyền đấy. Tôi vừa mới nói chị em rồi, đó là mệnh lệnh mà chúng ta nhận từ nơi Chúa Giêsu. Chúa Giêsu trước khi về trời, Ngài đã nói rằng các con hãy đi giảng dạy cho muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Các con tức là có loại trừ ai không? Không loại trừ ai. Và Chúa còn hứa rằng Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Mà khi sai các tông đồ đi loan báo tin mừng thì Chúa nói là Chúa sẽ củng cố lời rao giảng bằng những phép lạ kèm theo. Và khi các tông đồ đi rao giảng thì Ngài công đặt tay chữa lành, trước trao cái quyền đó cho các tông đồ. Thì ngày hôm nay thưa anh chị em, không ai có quyền hạch hỏi người khác là lấy quyền nào mà đi loan báo tin mừng, lấy quyền nào mà đi giảng dạy lời Chúa, lấy quyền nào mà đi làm chứng cho Chúa. Chúng ta lấy quyền từ nơi Thiên Chúa, nhưng mà dĩ nhiên phải nhập gia tùy tục, dĩ nhiên chúng ta cũng phải khôn ngoan để mà tránh những sự đụng chạm không cần thiết, tránh những cái sự hiểu lầm không cần thiết, vì không ai cấm chúng ta loan báo tin mừng được hết, không ai cấm chúng ta làm chứng cho tin mừng được hết. Họ có thể cấm chúng ta giảng dạy công khai công cộng, đồng ý, như là thời các thánh, thời cấm đạo, người ta cấm không cho được dạy giáo lý, không cho được làm lễ, không cho được đi truyền đạo vân vân. Nhưng mà có ai cấm chúng ta cầu nguyện được không?
Không.
Có ai cấm được không? Không. Cấm tôi đọc kinh to thì có quyền cấm. Cũng được đọc kinh, anh cha chúng con ở trên trời cấm không được đọc, nhưng mà tôi đọc trong lòng tôi được không?
Được
chứ. Ai cấm? Cấm tôi họp nhau để mà cầu nguyện, không cho họp nhau cầu nguyện tôi vào phòng tôi đóng cửa tôi cầu nguyện được không?
Được.
Được. Và vào trong tù tôi cầu nguyện được không?
Được.
Tôi ngồi vừa tôi bán rau tôi cầu nguyện được không?
Được.
Được. Và khi tôi làm tròn cái bổn phận của tôi, đó cũng là một lời cầu nguyện rồi. Tôi nhặt một cụm rác cũng là một lời cầu nguyện rồi mà. Cho nên người ta có thể cấm chúng ta làm những cái việc là công khai tùy theo mỗi địa phương, mỗi chính thể, mỗi quốc gia vân vân và vân vân. Nhưng mà không có ai cấm chúng ta cầu nguyện với Chúa, và cũng không ai có thể cấm chúng ta làm chứng cho tin mừng bằng cuộc sống của mình. Có thể cấm tôi giảng dạy lời Chúa, nhưng mà làm sao cấm tôi làm chứng cho lời Chúa bằng cuộc sống của tôi được? Anh càng chỉ tôi càng vui với anh, tôi càng cười với anh, thì tôi đang làm chứng cho tin mừng người đó. Anh mà sát tôi, anh cho anh loan báo tin mừng, anh là đồ thế này thế kia, anh mà loan báo tin mừng à? Tôi vẫn không một sự tức giận, không một lời oán trách, không sự thù hằn, và tôi cứ vẫn cầu nguyện cho anh. Đó là tôi đang làm chứng cho tin mừng rồi. Anh chị em thấy không ạ? Thấy không? Cho nên có muôn vàn cách để mà chúng ta loan báo làm chứng cho tin mừng. Cho nên khi mà những người đó đến hạch hỏi Đức Giêsu, ông lấy quyền nào mà làm cái điều ấy? Ai đã trao quyền ấy cho ông? Trước một câu hỏi như vậy, câu hỏi mà chưa hỏi đã biết câu trả lời rồi đúng không? Chị hỏi đã biết câu trả lời rồi gì? Phải không?
Dạ.
Thì Đức Giêsu có trả lời không?
Không.
Không. Đức Giêsu tôi thấy là Ngài là một bậc thầy tuyệt vời. Đúng là Chúa thật. Ngài rất là khéo và cũng rất là tâm lý. Trước những người mà đến tìm cách để mà gài bẫy, rất nhiều lần họ gài bẫy, rất nhiều lần họ muốn tìm cái sơ hở của Chúa, rất nhiều lần họ muốn thọc gậy bánh xe, rất nhiều lần họ muốn tìm cái cớ để mà bắt bẻ, mà hại Chúa, mà bao nhiêu lần đến là bao nhiêu lần thất bại ra về hết. Ngài vượt lên trên cái sự hiểu biết của họ. Ngài vượt lên trên cái chuyện đấu đá, đấu khẩu của họ. Nếu mà cứ đấu khẩu, sao ông cấm tôi có quyền chứ sao ông cấm tôi? Cuối cùng hai bên chỉ cứ cãi nhau suốt. Đúng không? Luôn luôn là cãi nhau thôi. Đức Giêsu không có bao giờ muốn đấu khẩu. Đức Giêsu không bao giờ muốn tranh luận. Và Ngài muốn vượt lên trên cái sự đấu khẩu, vượt lên trên cái sự tranh luận. Người ta hỏi ở mức độ A thôi, mức độ ABC. Người ta hỏi ở mức độ ABC, Chúa Giêsu nâng cái sự hiểu biết người ta lên mức độ đại học. Chứ không có ở lẹt đẹt ở mức độ ABC, hàng cá, hàng thịt mà đấu khẩu mà cãi nhau. Bên trên mình để ý cái đó. Có nhiều người họ đến họ bắt bẻ mình chuyện này chuyện kia. Rồi đi nên muốn hỏi về giáo lý, hỏi về phúc âm. Nhưng mà họ không có thành tâm thiện chí muốn tìm hiểu, mà chỉ muốn tìm cái bắt bẻ mình để bắt bí mình. Bắt bẻ rồi bắt bí. Cho nên nếu mà mình cứ lọt vào cái lưới của họ, vào mê hồn trận của họ, mình cũng sẽ đấu qua đấu lại, đấu qua đấu lại. Lúc nãy tôi ngồi trên xe, mấy anh em ngồi xe với nhau, thì có anh thích nói, và anh nói thì anh cứ khoái cho người ta phải cãi lại. Anh ấy lâu lâu anh chọc ngang một tí để cho người ta phải cãi lại. Thế thì trên xe lâu lâu có người cãi lại thì anh lại thích, anh cười, anh thích cơn cười, bảo đi xe với cha vui, có mấy cái nói qua nói lại nó vui. Còn thằng em con đi với nó suốt cả 3 tiếng 4 tiếng lái xe nó chả nói câu nào. Nếu chọc nó thì nó mình chọc nó để cho nó cãi lại, nó cứ cười. Rồi thì mình nói chuyện A thì nó nói chuyện B. Đôi khi nó ngồi im nó chả nói câu nào. Cho nên con tức, con chỉ muốn chọc để cho nó nói lại cho mình có cái cớ để mà đấu qua đấu lại. Mà nó không nói câu nào. Nó không nói còn tức hơn là nó nói. Nó cãi lại còn tức hơn là nó không cãi lại còn tức hơn là nó cãi lại. Anh chị em có để ý cái gì đó không? Tôi mới nghĩ, anh này Hoài nói có lý rồi nha. Cho nên đôi khi sao mình cứ dại dột muốn đi cãi với người ta để làm gì cho nó mệt à? Đúng không? Người ta đến người ta muốn bắt bẻ mình, người ta muốn đấu khẩu với mình, người ta muốn bắt bẻ và bắt bí mình. Tội gì mình cứ phải trả lời, tội gì mà cứ phải làm cho người ta được thỏa mãn cơn tức người ta. Mình im lặng, lúc đó khi im lặng lại là vàng. Nhưng mà dĩ nhiên là là trong tình thưa thân mến thương thì mình ngồi mình trao đổi với nhau, chia sẻ với nhau lại là chuyện khác. Chứ còn hai bên mà cứ ngồi suốt 4 tiếng đồng hồ lái xe mà cứ không nói câu nào thì chắc nó buồn ngủ lắm. Còn mình chia sẻ trao đổi với nhau là chuyện khác. Còn mà ta đừng có đi vào trong mê hồn trận của cái việc là thích đấu khẩu nha. Không, không đấu khẩu và không có tranh luận để hơn thua lấy quyền đâu và quyền đâu. Và trước một cái câu hỏi mà đã biết được câu trả lời rồi, có những người người ta biết câu trả lời rồi nhưng mà ta vẫn cứ đến người ta hỏi ta. Anh chị có để ý cái đó không? Để ý cái gì đó không ạ? Người ta biết chứ nhưng mà ta cứ đến ta hỏi. Thì rõ ràng biết rồi mà còn đến hỏi thì phải có thực sự là họ muốn biết nữa không? Biết rồi mà cũng muốn đến hỏi, thực sự họ muốn biết không? Không, mà chỉ tìm mọi cách để mà bắt bẻ, gây sự, gây cấn với mình mà thôi, làm khó dễ mình mà thôi. Cho nên Đức Giêsu vượt lên trên cái câu hỏi của họ. Thay vì trả lời ở mức độ A, B, C, Ngài vượt lên trên. Ông hỏi tôi không có trả lời cho ông. Vậy tôi hỏi ông lại câu này. Nếu ông trả lời được câu này thì tôi trả lời cho ông câu kia. Căng à nha. Anh hỏi tôi thì tôi có quyền hỏi là anh chứ. Tại sao anh chỉ có quyền hỏi tôi mà không cho tôi hỏi là anh? Phải không? Cho nên có nhiều khi người ta đến ta hỏi mình đừng có trả lời. Mình trả lời ngay là mình lọt bẫy đó. Mình nâng họ lên cao hơn nữa. Rồi tôi sẽ trả lời cho anh nếu anh trả lời được câu hỏi này. Vì tôi biết được cái ý đồ của anh rồi. Chứ Chúa biết được cái ý đồ, cái tà ý của họ rồi. Họ không có thành tâm, không có muốn tìm hiểu, không có thực sự là muốn khám phá ra chân lý, muốn tìm kiếm sự thật, nhưng mà chỉ muốn đả phá, đả kích và có khi là đấu đá mà thôi. Chúa Giêsu hỏi, còn tôi hỏi các ông một điều thôi, nếu các ông trả lời được cho tôi thì tôi cũng sẽ nói cho các ông biết tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy. Vậy phép rửa của ông Gioan do đâu mà có, do trời hay do người ta? Phép rửa của Gioan, anh chị em biết là khi Đức Giêsu đi loan báo tin mừng thì có Gioan Tẩy giả xuất hiện. Gioan tiền hô đó, tiếng kêu trong sa mạc đó, và Gioan làm phép gì? Phép rửa. Anh em chị em phân biệt phép rửa của Gioan với phép rửa tội hay là bí tích rửa tội, đừng có lộn nhé. Phép rửa của Gioan không phải là một bí tích, phép rửa của Gioan không phải là bí tích rửa tội, và phép rửa của Gioan cũng không phải là để tha tội, nhưng là một nghi thức sám hối, tỏ lòng sám hối để khẩn cầu lòng thương xót của Chúa đoái thương mà tha thứ cho mình, và diễn tả bằng việc mình hối cải, mình sửa đổi đời sống của mình để được Chúa thứ tha. Đó là phép rửa, dấu chỉ mình sám hối. Và Đức Giêsu cũng đến chịu phép rửa của Gioan, mặc dầu Ngài không hề biết tội là gì, không hề biết tội là gì, nhưng mà cũng chấp nhận xếp hàng đứng chung với những tội nhân để cúi xuống cho Gioan làm phép rửa cho mình. Cái sự khiêm tốn thẳm sâu của Đức Giêsu là như vậy, và cho ta cảm thấy rằng là Chúa gần gũi với ta, Chúa không có xa cách gì ta. Ngay cả trong thân phận tội lỗi của ta thì ta vẫn thấy rằng Chúa cũng vẫn đồng hành với ta. Chúa đến để tìm kiếm và cứu chữa những gì đã hư mất. Vậy thì phép rửa mà Gioan nhận, Gioan thực hành đó bởi đâu? Những ông kia biết không? Những ông kia biết câu trả lời đó không? Ông thượng tế kỳ mục mà đến hỏi Chúa Giêsu là lấy quyền đâu mà làm, thì Chúa Giêsu hỏi lại, vậy thì phép rửa của Gioan bởi đâu mà có, bởi đâu mà đến? Họ biết câu trả lời không? Biết hay không?
Không.
Nghe này, nghe họ suy nghĩ trong lòng này. Anh chị em nghe cái suy nghĩ của họ để các anh chị em trả lời lại cho họ biết hay không biết. Họ mới nghĩ thầm, nếu mình nói do trời thì ông ấy sẽ vặn lại, tại sao các ông lại không tin ông ấy? Họ biết chưa? Biết chưa? Biết rồi chứ. Biết rồi chứ. Nếu mình nói là từ trời thì Đức Giêsu sẽ hỏi, nếu mà các ông nói rằng phép rửa của Gioan từ trời, tại sao các ông không tin Gioan? Vì từ trời là từ Thiên Chúa, mà thượng tế kinh sư này có tôn thờ Thiên Chúa không?
Có.
Có. Họ là người có đạo không?
Có.
Không chỉ là có đạo mà còn người, những người mà có chức vị ở trong đạo nữa. Còn là những người dạy đạo cho người khác nữa là khác cái chứ. Rành luật nữa là khác cái chứ. Rành kinh thánh nữa là khác cái chứ. Vậy mà ông bảo ông rành kinh thánh, ông biết luật, ông dạy cho người khác. Vậy phép rửa của Gioan là người từ trời xuống mà lại không tin, nghĩa là sao? Vậy thì ông tự ông mâu thuẫn với ông. Ông nói ông tin có Thiên Chúa, mà bây giờ Thiên Chúa sai cho đến nói với ông mà ông lại không tin, nghĩa là sao? Hả? Hả? Họ trả lời được không? Không được rồi. Nếu mà mình nói bởi trời thì ông ấy sẽ vặn lại mình. Tại sao lại không tin Gioan? Phải không? Tôi, cô có tin Thiên Chúa không? Có tin không? Tin không?
Dạ có.
Vậy là tôi được Thiên Chúa sai đến để nói với cô. Vậy cô có tin tôi không? Kẹt rồi đấy không? Tại sao cô không tin tôi? Vì cô tin Thiên Chúa mà. Mà Thiên Chúa sai tôi đến nói với cô thì không tin tôi. Thế thì họ nói không được rồi. Biển nếu mà nói là không, phép rửa của Gioan không phải bởi trời, mà phép rửa của Gioan là bởi người ta, tức là tự người ta chế ra, do người ta ban cho Gioan cái đó chứ không phải là của Chúa ban, thì sao chuyện xảy ra đó là cái gì? Thì họ sợ dân chúng, vì ai nấy đều cho Gioan là một ngôn sứ. Họ lại sợ dân chúng vì ai nấy đều tin rằng Gioan là một ngôn sứ. Mà bây giờ một ngôn sứ có nghĩa là người được ai sai đến? Chúa sai đến, chứ đâu phải do con người ta sai đến. Mà bây giờ mình phủ nhận phép rửa của Gioan là không phải bởi trời. Không phải bởi trời thì bởi ai? Bởi người ta thôi, chứ không có bởi ai nữa bây giờ. Chỉ có một trong hai, một là bởi trời, hai là bởi người ta. Mà bởi trời thì bây giờ nếu mà bởi trời tại sao mình không tin? Còn nếu mà bởi người ta thì lại sợ dân chúng. Dân chúng kéo đến với Gioan đông lắm, và người ta đều tin rằng Gioan là một ngôn sứ, tức là được Thiên Chúa sai đến. Mà tất cả người dân đều tin rằng Gioan là người mà được Thiên Chúa sai đến, tại sao mình lại không tin Gioan? Căng rồi nhá. Vậy thì anh em biết rằng họ đã có câu trả lời trong đầu trước chưa? Có rồi. Có rồi. Họ biết hết rồi, biết cả đấy. Biết cả đấy. Nhưng mà vấn đề họ biết mà họ có tin không? Không tin. Làm sao biết họ không tin? Họ không tin bằng chứng là họ không làm. Họ không có làm. Họ không tin chứ họ không có làm. Họ không có đến để mà để cho Gioan làm phép rửa. Họ cũng không có đến để mà nghe Chúa Giêsu giảng dạy như là những người dân đơn sơ chất phác. Những người dân chẳng có học thức, chẳng có bằng cấp, chẳng có địa vị, chẳng có chức tước gì hết. Nhưng mà cứ hồn nhiên, đơn sơ, chân thành, say mê nghe lời giảng dạy của Chúa, và thấy rằng Chúa giảng dạy như là một đấng có uy quyền, lời giảng của Ngài như là một đấng có uy quyền, chứ không như các thầy dạy khác. Và chính vì vậy mà những thầy dạy khác, các kỳ mục, các kinh sư, các luật sĩ không chấp nhận được chuyện đó. Thấy ảnh hưởng của Chúa Giêsu hơn mình thì cái lòng của họ là lòng gì? Ghen tức, ghen tị, ganh ghét. Cuối cùng chỉ có một cái chữ ganh ghét, chữ G đó mà thôi. Bởi cái G đó, cái ganh, cái ghét đó mà con người ta bày mưu tìm kế để mà hại nhau. Cái ganh ghét nó làm cho người ta bị mờ mắt, không nhận ra sự thật nữa. Cái sự thật rành rành là Đức Giêsu giảng dạy như một đấng có uy quyền, biết bao nhiêu là người dân tuôn đến mà nghe. Rồi sự thật rành rành đó là Đức Giêsu thực hiện biết bao nhiêu phép lạ đó, mà họ không nhận là sao? Là vì lý do chỉ họ ganh ghét. Vì họ cũng là thầy dạy mà, tại sao Chúa Giêsu giảng dạy người ta nghe như thế? Họ cũng là thầy dạy mà, tại sao Chúa Giêsu không làm được phép lạ mà họ không làm được phép lạ? Họ cũng là thầy dạy, người lãnh đạo trong dân mà, tại sao người ta chỉ nghe Chúa thôi, và người ta tuấn đến với Chúa mà người ta không tuấn đến với họ, không nghe họ? Và tại sao Chúa Giêsu cũng là người chẳng có chức có quyền gì cả, chẳng có tài cán gì cả mà làm được bao nhiêu điều lạ, còn họ thì họ không làm được điều đó? Cho nên cái lòng ganh ghét, cái sự ganh tị nó làm mờ con mắt lương tâm, làm người ta không nhận ra đâu là sự thật. Và giữa cái người bị ghen ganh và cái người ganh, ai là người khổ?
Người ganh ghét khổ.
Ai khổ? Người ganh ghét khổ. tại sao chị cho rằng người ghen ghét khổ? Giờ chị với chị này là thấy chị này xinh hơn chị, rồi chị này giỏi hơn chị ghen ghét. Tại sao chị thấy rằng chị là người khổ?
Dạ, khổ là tại vì mình ghét người ta đẹp quá rồi, cái tối mình ngủ không được, nói sao chị đẹp quá, con không đẹp, thành thử tối con ngủ không được cha.
Hay quá. Câu trả lời rất là hay, đúng không? Cho nên chỉ có người ganh, cái người ghét là khổ thôi, là mất ăn mất ngủ thôi. Mình càng thấy người ta làm được những điều hay bao nhiêu thì mình lại càng thấy mình bực bỏ, khó chịu vì mình không làm được. Và có khi mình càng làm nó càng tệ hơn người ta, cho nên mình lại càng thấy khổ hơn, đúng không? Cho nên trong khi đó người ta thì cứ tự nhiên mà sống, cứ vui vẻ mà sống, cứ thoải mái mà sống. Vì họ biết rằng những cái gì họ có, họ nhận được là từ trời, từ Chúa, chứ không phải là của họ. Không phải là của họ, cho nên họ chẳng có gì để mà mất, mà cũng chẳng có gì gọi là được. Chẳng có gì mất, chẳng có gì là được, mà tất cả đều là hồng ân. Chúng ta, tất cả những gì ta có đều là, như Đức Giê-xu nói, các con đã lãnh nhận, nhưng không thì cũng phải cho, nhưng không. Đâu, mình đâu có cái gì là của mình đâu. Cho nên cái đã không có gì là của mình, có gì mà tự hào, có gì mà hãnh diện, có gì mà hân hoan. Cho nên những cái gì tôi nhận được từ nơi Chúa thì tôi trao ban cho anh chị em. Tôi chỉ như là cái máng, cái ống cống thông xuống mà thôi, chứ chả là cái gì cả. Chả là cái gì cả. Cho nên là chẳng có gì để mà tự hào, chẳng có gì để mà hãnh diện. Và khi cái người nhận ân huệ của Chúa và trao ban ân huệ của Chúa, họ không có gì tự hào, không có gì hãnh diện, thì mình có gì để mà ganh, có gì để mà tị không? Hai người có nhìn, có người gì có hơn nhau gì không? Hai người có hơn nhau gì không? Không. Tôi cũng như chị, chúng ta đều là những người nhận hết mà. Tùy theo cái khả năng, cái sức lực của mình nhận được bao nhiêu thì Chúa ban bấy nhiêu. Và Chúa ban cho mỗi người một cái khả năng khác nhau, một ân huệ khác nhau. Để làm cái gì? Để mà làm vinh danh Chúa, để mà phục vụ hội thánh, để mà phục vụ anh chị em mình. Có gì mà ganh với ghét, có gì mà ganh với tị đâu. Có gì mà gọi là tự hào nữa đâu. Đúng không ạ? Tôi thì tôi chỉ giỏi ở cái là quét nhà. Còn chị thì chị giỏi vi tính. Thì giữa cái người đánh vi tính và người quét nhà có ai hơn ai không? Có ai hơn ai không? Trả lời. Người quét nhà và người ngồi trên bàn văn phòng làm vi tính có ai hơn ai không? Có ai hơn ai không? Ai hơn ai không? Sao vi tính sướng hơn? Đó,
tại sao ngồi văn phòng.
Hả?
Ngồi văn phòng.
Sướng không? Sướng không?
Nhưng mà nhức cái đầu.
À, ngồi văn phòng sướng cái này nhưng mà nhức cái đầu. Suy nghĩ nữa, thấy không?
Muốn dơ là con cứ quét thôi.
Đó. Ai sướng hơn ai? Có ai khổ hơn ai? Chẳng có ai trọng hơn ai cả. Công việc của tôi là quét nhà thì tôi cứ quét nhà. Thánh Teresa đồng Giê-xu nói, nhặt một cọng rác vì lòng yêu mến Chúa cũng có giá trị bằng cả người đi ngàn dặm mà loan báo tin mừng. Nhớ, không có ai hơn ai, không có công việc nào hơn công việc nào, chỉ có một điều khác nhau duy nhất, đó là làm vì lòng yêu mến hay là làm vì cái gì khác. Như tôi nói lúc nãy đầu tiên, khác nhau có điều đó duy nhất thôi. Nếu mà tôi làm vì lòng yêu mến thì cái việc bổn phận đó không còn là gánh nặng, là trách nhiệm nữa, nhưng mà là một cái việc mà tôi thấy như là cái quyền lợi của tôi. Thấy không? Không là quyền lợi của tôi để mà tôi phục vụ anh chị em mình. Còn nếu mà tôi làm chỉ vì bổn phận thì nó thành một người nô lệ rồi. Cho nên là chúng ta hãy bỏ cái suy nghĩ trong đầu là sống trong cái cơ chế xin cho đi. Đừng nghĩ rằng mình có quyền cho người này cái này, cho người kia cái nọ, cho người kia cái kia. Nhất là những cái quyền căn bản, quyền làm người của họ, quyền sống. Ai có quyền cho mình cái quyền sống? Phải không? Chỉ có ai thôi? Thiên Chúa thôi. Thiên Chúa cho mình cái quyền sống, và Thiên Chúa cũng có quyền lấy cái mạng sống của mình đi. Cho nên ta không có quyền mà gọi là phá thai là như vậy. Ta không có quyền. Và ta không quyền rút cái ống ra để người ta chết một cách êm ái. Không. Chính bản thân mình cũng không có quyền lấy đi mạng sống của mình. Vì mình có phải là tự mình cho mình sự sống đâu. Sự sống mình nhận từ nơi Thiên Chúa thì cũng phải Thiên Chúa cất đi hoặc lấy đi cái sự sống ấy. Anh chị em nhớ mà. Rồi còn biết bao nhiêu quyền tự do, tự nhiên của con người. Anh chị em hít, thở, hít, cấm, không được thở nữa. Có ai cấm được thở không?
Không.
Anh có quyền gì anh cấm được thở không? Cấm không được thở.
Cứ thở.
Làm gì với quyền cấm, phải không? Anh có quyền. Rồi cái quyền là quyền bao nhiêu cái quyền của con người khác. Là sao mình cứ nghĩ rằng mình có quyền trên người ta, rồi mình cho người ta cái này, cho người ta cái nọ, cho người ta cái kia. Và cái người ta đương nhiên người ta có thì mình lại lấy quyền mà giữ lại cái đó, rồi bắt người ta phải xin mình mới cho. Chúng ta thấy sống như là những người nô lệ với những ông chủ. Chúa không có muốn chúng ta sống cái tinh thần ấy. Và Chúa cũng không bao giờ muốn chúng ta trở thành ông chủ, trở thành người có quyền thống trị trên người khác, ban phát ân huệ này, ân huệ khác. Những người được bầu lên để mà làm tổng thống, để mà làm chủ tịch, để mà làm bề trên, để mà làm người lãnh đạo, được bầu lên để làm gì? Phục vụ. Và Chúa nói càng làm lớn thì càng hầu hạ và phục vụ anh em mình. Chứ không phải người ta bầu mình lên để mình lấy quyền ấy mà áp đặt, mà thống trị, mà thậm chí trà đạp, rồi còn tước đi những quyền căn bản của chính những người mà đã bầu mình lên nữa, thưa anh chị em. Cho nên qua bài tin mừng ngày hôm nay, xin Chúa cho mỗi người chúng ta hãy sống với nhau như là những người con cái của Thiên Chúa, những người sống trong tự do của con cái Thiên Chúa, trong tự do của nước Chúa. Và xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết tôn trọng tự do của người khác, những quyền căn bản của người khác. Và xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết mở lòng ra, nhận rằng tất cả những gì chúng tôi có đều là hồng ân mà Thiên Chúa trao ban. Tôi chẳng có cái gì để mà hãnh diện, chẳng có gì để mà tự hào, và cũng chẳng có gì đáng để mà phải ganh tức, ganh tị, ganh ghét, để mà làm khó dễ cho nhau. Hãy sống với nhau như là những người con cái của Thiên Chúa, những người tự do chứ không phải là những người nô lệ. Sống với nhau như là những người con của Chúa trong một gia đình, là anh chị em với nhau, không có áp đặt, áp bức hoặc là tỏ quyền hành ra trên nhau, vì chỉ có một đấng duy nhất có quyền trên chúng ta, đó là Thiên Chúa. Và quyền mà Ngài ban cho chúng ta là quyền yêu thương. Hãy yêu thương, không có ai có quyền cấm chúng ta yêu thương, đúng không? Và càng yêu thương nhau bao nhiêu thì ta càng là những con người tự do bấy nhiêu. Càng yêu thương nhau bao nhiêu thì chúng ta càng thấy rằng mình hạnh phúc và bình an bấy nhiêu. Và càng yêu thương nhau bao nhiêu thì chúng ta càng trở nên những người con cái của Chúa, mang hình ảnh của Thiên Chúa. Và đó là cách thức mà chúng ta loan báo và làm chứng cho tin mừng. Thần khi Chúa đã sai tôi đi, sai tôi đi loan báo tin mừng. Thần khi Chúa đã thánh hiến tôi, sai tôi đi Ngài sai tôi đi. Sai tôi đến với người nghèo khó, sai tôi đến với người lao tù, loan tin mừng giải thoát, Thiên Chúa đã cứu tôi. Thần khi
Chúa đã sai tôi đi, sai tôi đi loan báo tin mừng. Thần khi Chúa đã thánh hiến tôi, sai tôi đi Ngài sai tôi đi.
Lạy Chúa, Chúa sai chúng con đi loan báo tin mừng, như Chúa đã đi giảng dạy, đã đi loan báo và chữa lành. Xin cho mỗi người chúng con cũng biết thực hiện sứ mạng của Chúa trao ban là ra đi loan báo và làm chứng cho tin mừng. Chúng con nhận lệnh từ nơi Chúa, chúng con nhận sứ mạng từ nơi Chúa. Xin cho chúng con biết thực hành sứ mạng ấy, cùng với nhau loan báo làm chứng cho tin mừng, không làm cản trở việc loan báo tin mừng, cũng không trở thành người là phản chứng cho tin, là phản chứng của tin mừng. Vì lời chứng sống động nhất, hữu hiệu nhất vẫn là lời chứng bằng chính cuộc sống của chúng con, một cuộc sống yêu thương phục vụ, một cuộc sống biết rằng tất cả những gì chúng con nhận được đều từ nơi Chúa. Tất cả những gì chúng con có được đều từ nơi Chúa, và chúng con chỉ là những người lãnh nhận nhưng không thì cũng trao ban nhưng không. Xin cho chúng con luôn luôn trở thành người làm chứng cho tin mừng bằng cuộc sống của chúng con, cộng tác với nhau mà loan báo làm chứng cho tin mừng, thay vì hạch hỏi, thay vì bắt bẻ, thay vì gài bẫy, thay vì tìm mọi cách để cản trở công việc của Chúa, thì xin cho chúng con cùng với nhau mà làm cho việc loan báo tin mừng được ngày càng mạnh mẽ phát triển, nhất là trong năm sống đức tin này, loan báo bằng chính cuộc sống của chúng con, cuộc sống yêu thương, phục vụ như Chúa đã yêu thương chúng con. Amen.
Mẹ là mẹ lòng thương xót, vì mẹ đã được cứu.